ngày mùng 1 tháng 1, Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời. Hôm nay là ngày đầu năm dương lịch, cũng là ngày cuối tuần Bát Nhật, lễ Giáng sinh. Hội Thánh nhớ đến phong tục Do Thái. 8 ngày sau khi được sinh ra, các bé trai Do Thái sẽ được cắt bì và đặt tên. Hội Thánh mừng kính danh Chúa vì dưới gầm trời này không có danh nào khác được ban cho nhân loại để chúng ta nhờ vào danh đó mà được cứu độ. Hôm nay, Hội Thánh cũng mừng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và cầu cho hòa bình thế giới. Thánh lễ đầu năm dương lịch, khởi đầu một năm mới, một thời gian hồng ân được mở ra trước mắt chúng ta. Một năm nỗ lực mới để vươn lên, người tín hữu dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và xin ơn trợ lực để luôn chọn Chúa làm trung tâm của đời sống. Xin người làm lý tưởng, lẽ sống và nguồn cảm hứng cho mọi phút giây đời ta. Hội Thánh mượn lời sách Dân Số 6 từ câu 22 đến 27 để xin Thiên Chúa chúc lành cho cả nhân loại trong năm mới. Xin Chúa chúc lành cho con và gìn giữ con. Xin Chúa tỏ nhan Thánh Chúa cho con và thương xót con. Họ sẽ kêu cầu danh ta trên con cái Israel và ta sẽ chúc lành cho chúng. Xin Chúa ghé mắt lại cùng con và ban bằng an cho con. Xin Chúa tỏ nhan Chúa, nghĩa là xin người tha thứ, đừng giận, đừng che mặt trước loài người, đừng để con người phải lẻ loi đương đầu với tất cả sự ác trên thế giới. Xin người hiện diện giữa con người, nghĩa là xin được giao hòa, được sống dưới sự trợ che, dưới lòng nhân từ của Thiên Chúa. Xin cho nhân loại được hiệp thông với người trong cả cuộc sống. Đó là sự chúc lành cao cả nhất Thiên Chúa ban cho nhân loại. Kính danh Thánh Giêsu. Theo phong tục Do Thái, 8 ngày sau khi sinh, các bé trai sẽ được cắt bì và đặt tên. Người ta đặt tên cho hài nhi là Giêsu. Đó là tên mà sứ thần đã đặt trước khi thành thai trong lòng mẹ. Lễ kính thánh danh Giêsu được thiết lập năm 1721. Danh thánh Giêsu tiếng Do Thái là Giave, là sự cứu độ, là sự cứu rỗi duy nhất của nhân loại, là nguồn phong phú duy nhất của Hội Thánh, quyền năng chữa lành. Trọn đời Kitô hữu là liều mạng sống vì danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Niềm vui và tuyệt đỉnh của tín hữu là đáng được sỉ nhục vì danh và chết vì danh Chúa Giêsu. Thánh Benedicto cùng với các bạn, nhất là với chân phước Alberto thành Sateano và Benedicto thành Vete, đã phổ biến việc tôn sùng thánh danh Chúa Giêsu khắp Âu Châu cho đến khi nghi lễ phụng vụ được thiết lập. Hơn nữa, vào năm 1530, Đức Giáo hoàng Clemente thứ 7 và cho phép dòng anh em hèn mọn đọc thần vụ kính danh cực thánh Chúa Giêsu. Ngày đầu năm mới, Hội Thánh nói lên khát vọng quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô, nghĩa là không phải chỉ có các tín hữu mới mang danh thánh Giêsu từ ngày lãnh nhận bí tích rửa tội, nhưng ước mong cho mọi người và muôn loài muôn vật được mang danh thánh Chúa, được thấm nhiễm tinh thần và lối sống của người. Tháng 10 năm 1573 tại Vicenza, một thị trấn nhỏ ở miền Bắc nước Ý, Thánh Y Nhã và các anh em đầu tiên hội họp với nhau. Sau khi trao đổi, cả nhóm đã quyết định tự xưng là đoàn Giêsu, mỗi người tự nhận là bạn đường của Chúa Giêsu. Chỉ một mình Chúa Giêsu là trưởng và là đầu của nhóm. Tước hiệu này được Hội Thánh chính thức nhìn nhận trong pháp lệnh của Đức Thánh Cha Phaolô thứ 3, khai sinh dòng tên ngày 27 tháng 9 năm 1540. kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Từ thời rất xa xưa, Đức Trinh Nữ Maria đã được tôn kính dưới tước hiệu là Theotokos, Thánh Mẫu của Thiên Chúa. Trong cơn gian nan cũng như khi gặp nhu cầu, các tín hữu ẩn náu dưới sự trợ che từ mẫu của mẹ và cầu khẩn cùng mẹ. Ngày truyền tin, chính sứ thần Gabriel quả quyết bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Jesus. Người sẽ nên cao cả và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Được Chúa Thánh Thần soi sáng, bà Elizabeth cũng vui mừng reo lên: bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi. Vì này, tài tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Niềm tin vào phẩm chức cao quý Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria đã có từ đầu giáo hội. Thánh Phaolô trong thơ Galat có viết: khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, xin làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta được nhận ơn làm nghĩa tử. Công đồng chung Ê-phê-sô năm 431 công bố rằng Đức Maria thực sự trở thành Mẹ Thiên Chúa qua việc Con Thiên Chúa làm người trong lòng mẹ. Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa không phải vì ngôi lời đã nhận thiên tính của người từ nơi mẹ, nhưng vì chính từ mẹ mà người đã nhận được một thân xác thánh thiên có linh hồn. Ngôi lời đã liên kết với thân xác ấy ngay trong ngôi vị của mình. Vì thế, chúng ta nói ngôi lời đã sinh ra làm người. Vì trước đó, lạc thuyết Nestorio cho rằng Đức Kitô là một ngôi vị nhân loại liên kết với ngôi vị thần linh của Con Thiên Chúa. Chống lại lạc thuyết này, Thánh Cyrilo thành Alexandria và công đồng chung thứ ba họp tại Ê-phê-sô năm 431 đã tuyên xưng: ngôi lời đã làm người khi kết hợp trong ngôi vị của mình một thân xác do một linh hồn làm cho sống động. Nhân tính của Đức Kitô không có một chủ thể nào ngoài ngôi vị thần linh của Con Thiên Chúa. Đấng từ lúc tự thai đã nhận lấy nhân tính ấy của mình. Dân thành Ê-phê-sô công khai bày tỏ niềm hân hoan trước thành quả này. Họ tổ chức rước đuốc mừng các nghị phụ công đồng. Từ đó, phần sau của kinh kính mừng đã hình thành. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Ngày 22 tháng Giêng năm 1751, Thánh Bổ Nghi Lễ đã ban sắc lệnh thiết lập và cho đặc ân nước Bồ Đào Nha. Được mừng lễ Mẹ Thiên Chúa do lời xin của vua Bồ Đào Nha là Jesus Emmanuel. Sau đó, nhiều nước khác cũng được hưởng đặc ân này. Đức Thánh Cha Pio thứ 10 năm 1931 nhân kỷ niệm 1500 năm công đồng Ê-phê-sô chính thức lập lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa mừng kính trong toàn giáo hội ngày 19 tháng 10 hàng năm. Đức Thánh Cha Pio 11 đã cho mừng kính lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa cách long trọng trong toàn thể hội thánh. Ngài nói: tín điều Mẹ Thiên Chúa là mặt nước màu nhiệm vô tận, đã tuôn ra muôn vàn đặc ân cho Đức Mẹ và nâng Mẹ lên địa vị cao sang tuyệt vời bên Thiên Chúa. Và năm 1962, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã chọn lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa làm ngày khai mạc cho công đồng chung Vaticano II. Khi căn tân phụng vụ, Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 đã rời lễ kính Mẹ Thiên Chúa vào đầu năm dương lịch, ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình. Khi căn tân mùa Giáng sinh, mọi người phải chú ý đến việc tái lập lễ Mẹ Thiên Chúa vào ngày 1 tháng Giêng. Theo phụng vụ Roma nhằm tôn kính Đức Maria, góp phần vào mầu nhiệm cứu độ và tôn vinh địa vị đặc biệt, khiến cho mẹ rất thánh, đáng tiếp nhận nguồn sống cho chúng ta. Lễ này cũng là dịp rất tốt để chúng ta tôn thờ vua hòa bình mới sinh và nghe lại lời chúc hòa bình của các thiên sứ, để cầu Chúa nhờ sự can thiệp của nữ vương hòa bình ban cho chúng ta ơn cao cả nhất là an bình. Hội thánh ca tụng mẹ, Đức Maria luôn tiếp tục thiên chức là mẹ. Thật vậy, sau khi về trời, vai trò của mẹ trong việc cứu độ không chấm dứt, nhưng mẹ vẫn tiếp tục liên lỉ cầu bầu để đem lại cho chúng ta những ân huệ giúp chúng ta được phần rỗi đời đời. Thực vậy, khi sứ thần truyền tin, Đức Trinh Nữ Maria đã đón nhận ngôi lời Thiên Chúa trong tâm hồn và thể xác và đem sự sống đến cho thế gian. Ngài được công nhận và tôn kính là mẹ thật của Thiên Chúa và của Đấng Cứu Thế. Giáo hội được làm mẹ nhờ lời Thiên Chúa mà giáo hội trung thành lãnh nhận. Cũng như Đức Maria là người đầu tiên đã tin và đón nhận lời Thiên Chúa mặc khải khi sứ thần truyền tin và trung thành với lời đó trong mọi thử thách, ngay cả nơi thập giá. Cũng vậy, giáo hội làm mẹ khi trung tín đón nhận lời Chúa. Nhờ việc rao giảng và ban phép thánh tẩy, giáo hội sinh hạ những người con được thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần và sinh ra do Thiên Chúa, để họ lãnh nhận một đời sống mới và bất diệt. Có thể nói, giáo hội học nơi Đức Mẹ tư cách làm mẹ của mình. Giáo hội nhận ra triều kích mẫu tử trong ơn gọi của mình, thiết yếu liên kết với bản tính bí tích của mình khi chiêm ngưỡng sự thánh thiện kỳ bí của Đức Maria và noi gương đức ái của người khi chu toàn thánh ý Chúa Cha. Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã ngỏ lời với anh em chính thống ngày 1 tháng 2 năm 1959: niềm hy vọng hữu hiệu nhất cho hai giáo hội chính thống và công giáo được hiệp nhất là việc tôn sùng Đức Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ chung của cả hai giáo hội. Việc tôn sùng Đức Maria do đức tin nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa và thúc đẩy ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta. Ngày Thế giới cầu nguyện cho hòa bình. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Hôm nay, Hội Thánh kêu gọi toàn thể tín hữu cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Ngày đầu năm là dịp tốt nhất để ta tôn thờ vua hòa bình mới sinh và nghe lại lời chúc hòa bình của các thiên sứ, để cầu Chúa nhờ sự can thiệp của nữ vương hòa bình ban cho thế giới ơn cao cả là hòa bình. Khởi sự một năm mới với ước nguyện sống hòa với mọi người, xin ơn bình an cho muôn loài, với nỗ lực xây đắp an bình như định hướng cho năm mới. Vì phúc cho những ai xây dựng hòa bình, người đó sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Người Kitô hữu sống giữa thế giới không thể không dựa vào những chiếc mốc thời gian để nhìn lại quá khứ và dự phóng cho tương lai. Nhưng chúng ta không nhìn chúng với đôi mắt bi quan, bàng quan. Trong đức tin, tất cả được nhìn với con mắt lạc quan và tin rằng Thiên Chúa hướng dẫn và là chủ của lịch sử, để rồi chúng ta nhìn vào những chiếc mốc ấy như những dấu hiệu của hy vọng, ngay cả trong những thất bại, rủi ro, tan tóc, như cái chết đau thương nhục nhã của Đức Kitô trên thập giá, không là đường cụt, là tăm tối, nhưng là đường dẫn đến sự sống, ánh sáng. Ngày đầu năm, chúng ta hướng về Chúa làm trung tâm điểm của cuộc sống. Xin chọn Ngài là lẽ sống, là sức mạnh và là cảm hứng cho cuộc đời. Tin mừng nét.